vậy có con gái lớn lên thì mình phải nghĩ tới cái lo làm hết trơn à. Má giặt đồ, trễ nó giặt không sạch thì không cho giặt, rồi không cho nó nấu ăn sợ nó không ngon. Cái gì đừng làm vậy, cứ dạy cho con nó nấu, rồi khen nó ngon. Nó giặt đồ dơ ồm nhưng mà của mình cũng khen là sạch. Tại nó giặt bằng đầu thì dụng về tay chân nó dụng về lắm. Nhưng mà kệ, huấn luyện cho con nó giỏi lên, nó biết đủ hết trong nhà nữa. Lúc nào cũng phải nhớ nghĩ huấn luyện, đừng có bao hàm hết. Khi mình huấn luyện rồi thì đầu tiên nó phải dụng về chứ, mình phải chấp nhận dụng về, phải không? Huấn luyện mà, cho nên lúc nào cũng phải nhớ đến chuyện huấn luyện á. Biết cái này giảng tới kinh nào cho hết, cái kinh này dài quá. Rồi quý vị có thích nghe kinh này cho hết những cái điều không ngoan của Ngài không? Người trí phải thường nghĩ đến những việc như vậy. Nên trong kinh có câu Ngài Hiền Nhân nói: làm việc gì phải lo do dự trước, như vậy sự nghiệp sẽ mỗi ngày mỗi lớn, không khi nào thất bại. Thì ông vua mới thưa nè: thưa Hiền Nhân, tiếc rằng trẫm không có một bậc đại hiền nào để cầu Hiền Nhân ở lại với trẫm. Nghĩa là Hiền Nhân thì sao? Hiền Nhân ấy thì lúc nào cũng muốn đi, mà ông vua này đã lỡ rồi, cho nên Hiền Nhân muốn đi. Thì ông vua này cứ năn nỉ hoài, mà hãy năn nỉ tới đâu á thì ông vua Hiền Nhân này dậy tới đó, phải không? Thì ông vua này ông nói chứ, không có một bậc đại hiền nào á để cầu, để giúp cho trẫm này cầu Ngài ở lại đó. Những cái bậc đại hiền á, nó giống như Ngài Hiền Nhân vậy đó. Thì nói ông này mới nghe, chứ ông vua này Hiền Nhân không nghe rồi. Thì ông vua mới tiếc á, ông còn ông nào thứ hai để mà nói cho ông Hiền Nhân ở lại cho ông. Thì ông Hiền Nhân mới nói nè: bậc đại hiền có 10 hạnh tốt lắm. Ông nói ông muốn bậc đại hiền, nhưng mà ông đâu có hiểu là bậc đại hiền là ai. Bây giờ tôi chỉ cho ông biết cái bậc đại hiền là để ông nhầy bệ hạ khôn lên á, bệ hạ biết ai là đại hiền, ai là không đại hiền. Cho nên á, bệ hạ muốn tìm người đại hiền mà bệ hạ lại dùng bốn ông đại thần xấu đó. Cho nên á, ông nói đây nè, có 10 hạnh tốt á, biết á, cái người đó có 10 hạnh tốt là cái người đại hiền á. Khi mình nhìn vô mình thấy cái ông đó có đủ 10 cái hạnh lành như vậy thì ông đó là đại hiền. Ông nên, nhà vua nên hiểu như vậy. Thì ông đại hiền, người đại hiền là ai? Người đại hiền đó có 10 hạnh, gồm có: một là học rộng hiểu nhiều. Cái ông đó ông có học rộng hiểu nhiều, cái gì ông cũng biết á, mà ông học rất là giỏi. Rồi thứ hai á, là không phạm giới luật trong kinh dạy. Nghĩa là ông có phạm giới. Nếu mà ông á là u bà tắc ha, u bà di thì giữ năm giới đúng, không bao giờ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Ba là kính thờ tam bảo, phải không? Phải đại hiền không? Hiền nó có nhiều, hiền nó có tiểu hiền, đại hiền, phải không? Cái này nè, thứ ba là kính thờ tam bảo, thứ tư là thọ pháp lành không quên. Cái là thọ pháp lành không quên, để cô đọc hết rồi coi giải thích. Năm là kềm chế được tham sân si. Thứ sáu là ông này là tu được bốn tâm bình đẳng, bốn cái tu được cái pháp bốn tâm bình đẳng là từ bi hỷ xả, bốn tâm bình đẳng tứ vô lượng tâm đó. Bảy là ưa làm việc ân đức, cái ông đó ông ưa làm việc ân đức lắm, ai xin nhịn cho hỏi chuyện gì là ông nhảy ra. Tám là không nhiễu hại chúng sanh. Chín là hay quá độ được người bất nghĩa, dạy được người bất nghĩa. 10 là không lầm lộn việc lành và việc ác. 10 cái đức này mới gọi là đại hiền. Đại hiền chứ là tiểu hiền, cũng như là thiện nhân, phải không? Đại hiền là ở đây là thiện nhân, nhưng mà ở giới, thế giới cực lạc là thượng thiện nhân, phải không? Chứ thượng thiện nhân câu hội nhất xứ đó. Mình khi mình về cực lạc á, mình ở chung với các bậc thiện á, mà bậc thiện thượng á, thượng thiện nhân á, là người hiền bậc thượng á. Còn á, đại hiền ở đây, ở thế gian này là người bậc hạ thôi đó, mà phải tốt vậy nè, phải mới gọi là người hiền đó, đại hiền. Còn có tiểu hiền nữa. Có tiểu hiền thì như mình vậy đó, thọ năm giới, lâu lâu gọi là lâu lâu làm việc ác hoài, nhưng mà ý làm việc lành hoài, nhưng mà lâu lâu nó cũng hơi hơi ăn chút nghe đó, cũng là hiền. Rồi á, mấy ông này là đại hiền, còn mình là trung hiền và tiểu hiền. Còn đó là ở trên thế giới cực lạc là thượng thiện hiền kìa. Nó thượng thiện nhân là bậc thượng người hiền, bậc thượng luôn. Ở đây á, thứ một là học rộng hiểu nhiều là biết rồi ha. Học rộng hiểu nhiều, học rộng hiểu nhiều là người có trí. Nhưng mà có trí mà không có đức là người ác nha. Có trí, có tài đó mà không có đức là người ác. Nhưng mà ông này ông học rộng hiểu nhiều, mới có một trong 10 điều thôi không, ông còn 9 cái nữa mới được là đại hiền. Hai là không phạm giới luật, là ông giữ đủ 5 giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, không bao giờ phạm. Rồi ba là ông kính thờ ngôi Tam Bảo, ông kính thờ chùa chiền lắm, kính thờ các Phật này ha, kính thờ các kinh điển, ông coi kinh điển của Phật ông làm theo nè. Rồi ông quý trọng các vị tu sĩ đó. Bốn là thọ pháp lành không quên. Cái ông này á, khi mà ông đã làm những điều hiền rồi á, thì ông làm hoài, không ba hồi giữ mà ba hồi hiền đâu, nghĩa là không quên, lúc nào cũng làm điều lành hết á. Là năm là kiềm chế được tham sân si, kiềm chế được tham sân si. Ai là không tham, mình có con mắt á, mình nhìn thấy đồ đẹp thì mình cũng muốn chứ, thấy cái nhà đẹp hoặc chiếc xe đẹp hay là những cái đồ quý báu như là cẩm thạch hay là hột sòn đồ, thay gì nó bán đúng. Thay gì nó bán tới mấy ngàn, bây giờ nó bán tới mấy trăm, mà mình thấy mình sao cũng ham. Nhưng mà ông này ông kiềm chế được đó. Ông thấy cái hột sòn hồi đó nó bán tới 5 ngàn, bây giờ nó bán tới 100 rồi. Cái ông có tính đi mua không? Tính đi mua. Bà kia cũng tính đi mua. Nhưng mà sao? Nó thôi muốn một chế. Mình về mình cũng đeo dây trong tay, nó cũng đâu có lợi gì đâu. Nhưng mà khi mua nó về rồi phải bảo bọc nó, mình làm nô lệ cho nó. Mà mình sinh ra cái tâm sợ ông trộm lấy nè, cái tâm mình không ngang niệm Phật không được. Rồi đi đâu á thì sợ người ta giật nè, phải không? Chiều tối phải là đóng cửa cho kỹ, rồi cất ở chỗ nào nè, rồi cất chỗ nào mà kỹ quá ít bữa kiếm không ra nè, cất kỹ quá kiếm không ra. Rồi cái nội biết bao nhiêu công chuyện mà lo cho cái cục hột sòn đó, đâu có đáng gì đâu. Cái ổng kiềm chế được cái tâm tham, nó thôi, có chữ thôi cái như sao, thôi hết cái ý nghĩ của mình muốn mua, mà mình thôi cái thì thôi, hãy theo nó thì thành sự, mà buông nó thì liền liền không, phải không? Cái ý của mình á, theo nó là thành chuyện nha, mà buông nó thì liền không có gì hết. Nhớ vậy đó, tu vậy. Mà kiềm chế được tham sân si, ai kiềm chế được tham sân si là mới mình làm chủ được mình. Mà tham sân si là cái độc, nó là cái tam độc, mà chừng nào thành Phật nó mới hết. Mình chỉ lo kiềm chế nó thôi, chứ mình trừ nó không nói đâu. Khi nó hiện ra, mình biết nó hiện ra và mình liền bỏ qua nó, vậy thôi. Mình biết nó hiện ra là nó không kìm mình được. Nó là ma mà, nó là độc, nó là tam độc, độc lắm, nó hơn thuốc độc nữa. Nhưng mà kiềm chế được. Khi nó hiện ra mình có định, mình có huệ, là mình nhìn nó thấy được nó là bây giờ mình đang tham đó, là mình bỏ qua được. Ông này là ông 10 là đại hiền. Rồi S6 là tu được 4 pháp, tu được pháp 4 tâm bình đẳng. Tứ vào lượng tâm á, là từ bi nè, từ bi hỷ xả, tâm từ, từ năng giữ chúng sanh di lạc, bi năng bạc chúng sanh di khổ. Từ á, đem sự vui tới người ta, ban vui. Bi á, làm cho người ta hết khổ. Khi mình thấy người ta bị tai nạn á, mình làm cho ta vui thì sao? Mình tới mình an ủi vỗ về, phải không? Mình làm cho ta hết khổ. Thiếu người ta hỏi thiếu cơm, mình đem liền chạy về nhà nấu nồi cơm bưng tới. Ta muốn ăn cái gì, người ta đưa không có tiền thì mình sao? Mình cho người ta mấy đồng mua gì ăn. Vui lắm. Hồi xưa cô nhỏ xíu à, có mười mấy tuổi, cô đò đi gia đình Phật tử đó. Mà ở trên đường á, từ đi chùa, đi lên chùa, đi ngang cái nhà thương, thì cô thường đi chung dân chung vẻ, đi vô trong nhà thương dạo vòng chơi. Thì cái lắm đó cô cũng không, cô liếc lắc nó đi chơi lắm, hay quẹo cái này kia chơi. Thì vô thấy cái bà đó, bà nằm ở trong cái chỗ nhà thương đó, bà có đứa con mới sanh mà tại sao cái chân bà bị xiềng lại. Con bà khóc ông sùm, bà không có sữa bú mà cái chân bà bị xiềng, tại vì bà là ở tù á, ở tù mà bà sanh á, cho nên nó còn ở trong giường á. Con mới nói với sao chị không nuôi sữa cho nó bú vậy, mà chị nói cháu là gì á, đẻ ra mà gì ở tù á, không có sữa cho nó bú, không có đủ sữa, không có sức á. Thế con mới nói là được, để con đi. Thì cô liền đi xuống cái tiệm cà phê đó, mua chai sữa, rồi ghé chỗ tiệm Tây mua cái nấm vú bỏ vô, rồi cô lên cho. Mà vậy từ đó tới cả từng kế đó, cô cứ đem sữa lên rót vô cái bình nó cho. Mà về nhà thấy vui, lên lạy Phật bữa đó tự nhiên mình thấy mình sáng lên. Mình vui. Vậy đó. Bởi vậy thứ bảy là ưa làm việc ân đức đó, từ nè, rồi bi nè, hỷ xả là tứ vô lượng tâm. Bốn cái đó đó, đó là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, bốn cái tâm bình đẳng đó. Cho nên á, từ là đang vui, bi là cứu khổ, hỷ là vui vẻ với người ta, phải không? Trong lòng không mình an lạc, không có sao xuyến gì đó. Hỷ xả, rồi xả là sao? Những cái chuyện gì đã qua không có trả thù. Cái tâm bình đẳng, bốn cái tâm tứ vô lượng tâm. Rồi bảy là ưa làm việc ân đức, thì dĩ nhiên là mình ban vui cứu khổ là làm việc ân đức rồi, phải không? Mà ưa làm, thích làm, chứ không phải ai mời mình nó làm. Tám là không nhiễu hại chúng sanh. Không nhiễu hại chúng sanh là sao? Người ta mắc nợ mình, người ta chưa kịp trả thì mình sao? Hầm hè chửi bới làm cho người ta run sợ, nhiễu hại đó. Hai nữa, những cái con thú vật đó, thì mình lỡ bắt ăn thịt, chém giết nó đàn bạo. Ví dụ con chó trong nhà nuôi đi, có chuyện gì hơi sơ hở mà lỡ nó ăn cái đụng một chút á, đánh gãy răng luôn. Đánh, còn đánh chó, đánh mèo, đánh chán một cái nè, là con chó nó phải nghĩa là chúi đầu giống vậy đó, đánh vậy đó. Cái bà kia ở đây nè, bà bên Khanh La Hai nè, bà đánh con chó gãy răng. Mà cô nói trời ơi, máu nó ra vậy nè, máu trong họng nó ra vậy. Mà nó ăn cái miếng thịt của bà thôi. Rồi bà không tới, bà học cho con nghe. Cô nói chị làm gì ác quá, chị thế nào cũng bị bà báo thôi. Chị từ đây thì sao chị đừng có nên làm. Chị đánh cho nó gãy răng đi, chị đi ra khỏi nhà, chị trở về nó cũng vẫn quắt đuôi vào mừng. Và bao nhiêu đó chị cũng thấy đủ giày dò chị đâu. Vậy mà chừng đó đâu có bao năm sau bà ở tù. Ở tù chứ. Tám là không nhiễu hại chúng sanh. Chín là hay quá độ được người bất nghĩa. Những cái người mà xấu đó, mình tới quá độ nó được. Mình cứ lo ngày tới, cứ lo nghĩ đến những người mà xấu xa đê tiện mà để cảm quá, mình phải đi cảm quá nó. Mà quá độ được, tự nhiên nó có cái đức gì đó, nó cảm quá được người ta. Mười là không lầm lộn việc lành và việc ác. Việc nghĩa là người trí á, là phải biết phân biệt á, điều nào lành và điều nào dữ, phải không? Mình người trí mình biết phân biệt được lành điều dữ, điều nào đúng điều nào sai, điều nào thiện điều nào ác, là người trí biết phân biệt được thì mới gọi là điều. Tâu đại dương, kẻ đại ác thường được biểu hiện qua 15 tội nặng. Thì ông vua ông mới nói à, thưa hiền nhân, thật là tội trẫm quá nặng rồi. Nuôi dưỡng kẻ ác làm cho ngài giận mà bỏ đi như vậy, thiệt là trẫm ăn năn hối hận quá. Thôi ngài đừng có bỏ đi. Thì ông hiền nhân này ông nói kẻ đại ác á, thường biểu hiện qua 15 tội. Những người đại ác á, mà nhà vua nói là bốn ông cận thần của nhà vua là đại ác á, mà ông không có biết mà phải nuôi dưỡng cho đến ngày nay, khiến cho bốn ông này mua chuộc hoàng hậu để làm cho làm biêu xấu hiền nhân bỏ đi đó, thì ông ăn năn hối hận quá. Thì ông vua nói ý hiền nhân nói đó, nhà vua không có hiểu đâu là đại ác đâu là không, nhìn người không có hiểu người nào là sao hết đó. Cho nên hiền nhân mới nói những người đại ác á, nó biểu hiện qua 15 điều nó làm. Khi mà nhà vua nhìn thấy 15 điều, nó có trong 15 điều này là nó ác. Ông nên nhớ vậy á. Chứ ông nói nó là đại ác mà nhà vua đâu có hiểu nó đại ác là ra làm sao. Nhưng mình đây mình đâu có biết người đại ác, phải không? Đó. Thì á, ông ngài hiền nhân mới nói nè, nó biểu hiện qua 15 điều. Một là sát sanh, Một là gặp cái gì nó cũng giết, nó giết hại mạng sống con người cho đến loài vật nó đều giết giết. Cũng giờ sáng chúng ta tụng cái kinh có một cái câu chuyện của ông đó, ông muốn á tìm cái thần thức của con người đi, nó có ở trong đó hay không để nó đi đầu thai kiếp sau, để ông tin là có kiếp sau á, thì ông liền á bắt người ta, ông bao lại rồi ông đốt theo để ông coi thử cái linh thần thức nó ra ngõ nào, thấy không? Rồi ông mới chặt người ta ra 100 mảnh ra để ông coi cái nó ra chỗ nào, thấy không? Đó, ông làm toàn là diệt chữ không, thấy không? Những người đại ác nó vậy đó, nó muốn làm được cái điều gì là nó sẵn sàng nó làm, mà nó làm trên người khác chứ nó không làm trên bà con dòng họ của nó. Tại sao nó không bắt má nó ra nó làm, tại sao nó không bắt con nó ra nó làm đi, nó làm tên trên người ta không, nó không biết thương người. Một là nó sát sanh nè, hai là nó trộm cắp, ba là quen thói dâm ô, nó tài dâm á, nó tài dâm, nó dâm ô ở đây nó hơn là tài dâm đó. Tại vì nó chỉ muốn làm việc dâm dục trên mọi người thôi, nó gặp đâu nó làm, nó là nó thực hành dâm dục hết, nó quen cái thói dâm ô đó. Bốn là dối trá đó. Năm là nịnh hót, nó nịnh hót tới ta nịnh ơi trời ơi sao nịnh hót đây gì, mấy người mà tới mình mà nịnh hót là người ta có mục đích gì đó, ta nịnh mình để được cái gì đó, ta nịnh hót. Có những người nó quen cái thói rồi, nó khen mình, nó khen chết luôn á. Có nhiều bà khen ôi là khen, có hồi cô ghét cô nói sao biết, thôi khen 100% thôi, khen gì tới 200% luôn. Nói khen trời ơi bà khỏe, bà tốt quá đi, hai ông bà xứng đôi giờ lớn quá đi, con của bà học giỏi quá đi, cái gì cũng quá mà. Nhìn nịnh bợ đó, và mà thường thường á mình đâu có thích người nịnh bợ phải không? Mình biết tu hành mình ghét mấy người nịnh bợ, mình thích rồi. Nhưng mà mình đừng có ghét. Ở trong này Phật biểu mình làm gì, mình cảm quá là đó cho bớ nịnh bợ, nhưng mà cái tính của mình khó cảm quá là mình thấy là mình ghét. Nhưng mà mình làm sao ưa người ta mới được vậy đó. Bây giờ mình làm sao để ưa cái bà kia? Đức Phật biểu đó, Đức Phật dạy mình đó, thương được những người khó thương, thương được những người đáng ghét đó. Chỉ có cái ngồi lại, ngồi nhập định lại, quan sát cái nỗi khổ của bà đó thì thương được bà. Thì bà nỗi khổ bà gì? Bà già nè, bà bệnh nè, phải không? Bà những cái bệnh tật là có lúc bà không hết tiền, bà không có tiền nè. Và có lúc chồng đánh bà đau khổ nè. Có lúc bà đi lang thang, bà cũng bị đói lạnh nè. Những mình tìm những cái gì bà khổ, mình quán. Mình quán bà là cái của bà là cái của mình. Thì tự nhiên mình thương được bà. Mình thương được người đáng ghét. Tại người đáng ghét nó cũng sanh già bệnh chết. Nó cũng bệnh vậy. Có lúc nó cũng làm ăn bất bại vậy, thấy không? Có lúc nó cũng bị đau khổ, cho nên những cái lúc đó mình nó nhớ là những cái lúc mà nó đau khổ, mình quán là cái nỗi đau khổ của nó là của mình, thì mình mới thương nó được. Đức Phật dạy đến nỗi cái ông ấy mình thấy cái mặt muốn ghét muốn chết. Cái mặt của bà định chết bà luôn, làm sao mà ưa nó. Nhưng mà Đức Phật biểu mình phải ưa, bởi vì mình có mình chơi thành Phật là tại vì mình làm chuyện nó nổi đó. Bây giờ cô nói lại ha, một là sát sanh, hai là trộm cắp, ba là quen thói dâm ô, bốn là dối trá, năm là hay nịnh hót, sáu là chuốt ngót. Là sao? Chuốt ngót là nói lưỡi không phải nói lưỡi đôi chiều, mà nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, nói lời nịnh hót đó. Dòng ngôn ý ngữ đó, ý ngữ là nói lời ngọt ngào để cho người ta có hại mình cái lợi đó. Bảy là dèm pha, phải không? Đi ngang người ta cái nói một câu, nói một câu nào cho đau đó, dèm pha người ta á. Trời ơi gái cái chị hả, nên á cái này nọ rồi, con người ta lỡ có gì á, nghe người ta cái đi ngờ đi nói người ta nói dèm pha đó, mà con không biết nói kiểu nào, mình con không biết. Vậy ví dụ cũng được, này nói dèm pha chắc có gì biết ha. Tám là khinh bậc hiền sĩ, những người mà hiền sĩ đó. Chín là tham ô trượt. Mười là buông lung. 11 là say sưa. 12 là ganh ghét kẻ hèn. 13 là hủy báng đạo đức. 14 là sát hại thánh nhân, 15 là không kể tội lỗi, chuyện gì nó cũng làm. Có 15 điều như vậy á, nó là nó đại ác đó. Buông lung thì sao? Buông lung là chuyện gì nó không làm. Gặp chuyện dữ nó không làm, gặp chuyện hiền nó không làm. Nhậu nó cũng nhậu tới nơi à, mà sát sanh thì nó cũng giết thẳng tay luôn. Trộm cướp thì nó tha hồ vô nhà ta, nó chặt đầu người ta, nó chở được đồ phải không? Chở sạch tất luôn, không chừa gì luôn. Buông lung đó. Rồi săn bắn, rồi giết hại đủ thứ, rồi say xưa nữa. Ngày tối nó say xưa chè chén. Nó kể như nó sống không có gốc gác, nó không có đạo đức, con nó không có cái hướng đi đạo đức nữa. Cho nên nó mới là đại ác. Cho thêm điều nữa là... Thì khi mà hiền nhân dạy như vậy rồi á, có 15 cái điều á, mà cái người đó mình nhìn vô mình thấy á, những nó là những cái người mà tham lam trộm cắp dâm ô nè, rồi dèm pha nè, ghét những người đạo đức, rồi say sưa chè chén buông lung á, ô trượt rồi đủ thứ á, nhạo báng người ta này nọ, là những cái người đó, những người không tốt. Mà những người không tốt là bữa trước hiền nhân có vậy là không có nên mời về nhà nhá, không mình mời về nhà cũng phải những người tốt mới mời về nhà, những người như vậy cũng mời về nhà, là cả như cũng mời về nhà mà mình biết vậy. Thì á, khi mà ông vua nghe hiền nhân vậy 15 cái điều mà ông cho ông nhận ra là cái người ác để ông khỏi mời về làm việc ở trong cung á, thì ông vua mới thưa rằng: thưa hiền nhân, trẫm năn nỉ ngày mãi mà không được, trẫm lấy làm hổ thẹn quá đó. Ông vua mới nói vậy. Thì hiền nhân mới nói nè: tâu đại vương, người đời có 10 cái hổ thẹn, hãy ông vua nói tới đâu á, thì hiền nhân vậy đó, sẵn dịp mới vậy. Mà ông vua ông chỉ biết hổ thẹn thôi, phải không? Nhưng mình nói sao mình tôi làm lấy làm hổ thẹn quá, mình chỉ hiểu sơ sài à, mình không có hiểu chín chắn như Phật. Mà Phật hiểu rất là thấu đáo. Nếu gì hổ thẹn thì có 10 điều nó vừa dây như vậy. Thế nè, người đời có 10 cái hổ thẹn. Một là làm vua không hiểu chính trị. Nói thẳng vua đó nghe, làm vua mà không biết chính trị gì hết à. Chính trị là gì? Chính trị ở đây nó bao la lắm. Mình phải biết dùng người, rồi mình phải biết quân lính của mình đó, huấn luyện quân lính này, rồi mình phải biết giao thiệp đó, mình phải biết giao thiệp với các nước khác, rồi mình phải biết đó là thuận lòng dân đó, rồi mình phải biết giữ làm sao cho quân bình tài sản ở trong nước đó là đủ thứ đó. Rồi đối nội đối ngoại, rồi đối với dân chúng như nước Úc mình ở đây nè, cái chính trị nó hay, nó nói như nè, nghe là đối là xã hội nó rất là hay, nó làm cho dân á không có nên trộm cắp, vậy mà cũng vẫn trộm cắp thôi, đâu có ai có tiền đâu, nhưng mà nó có một cái nó dở là nó để cho cờ bạc á, cờ bạc nó loạn đi, cho nên nó mới sanh trộm cắp từ cờ bạc mà ra. Hai nữa nó làm cho cái xã hội này á thiếu tiền là tại vì nó để vô hút sách, nó để cho ác viện rồi vô mà nó không có trừng phạt gì.